Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn cơ cấu giống phù hợp tránh thiệt hại từ thiên tai dịch họa, đảm bảo năng suất vụ mùa.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 9, tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học có 92 học viên là cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian 3 tuần, các học viên sẽ được truyền đạt 20 chuyên đề với 5 nội dung chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, bao gồm một số vấn đề về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng về kinh tế xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo quản lý. Ngoài ra, trong quá trình học, các học viên thảo luận 27 vấn đề thực tiễn của tỉnh đang đặt ra như những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trong quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm tới, tình hình thực hiện chủ trương về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, các giải pháp trong bảo đảm an ninh trật tự, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, khắc phục ô nhiễm môi trường. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải khẳng định, việc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ khâu chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo. Tham gia học tập, học viên sẽ có cơ hội nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống, đồng thời đáp ứng tốt tiêu chuẩn cấp ủy viên cấp tỉnh. Do vậy, đồng chí Bí thư yêu cầu học viên xác định rõ trách nhiệm học tập, nghiên cứu, chủ động tìm tòi, đề xuất những sáng kiến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt phải có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện có chất lượng các nội dung, vấn đề cần tập trung thảo luận, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Sáng cùng ngày, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương. Theo báo cáo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng hơn 57.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2015. Toàn quốc có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng. Hiện có gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ đang tham gia 9 chương trình tín dụng. Vốn tín dụng được đầu tư chủ yếu cho phát triển sản xuất, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn vay, đến nay có 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 780.000 lao động có việc làm, gần 200.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Tại tỉnh Bắc Giang, từ năm 2016 đến hết tháng 8 năm nay, toàn tỉnh có 120.000 hộ được vay vốn với dư nợ 4,2 nghìn tỷ đồng, trong đó có gần 48.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, coi trọng chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị xã hội nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp thường xuyên báo cáo tham mưu cho cơ quan Đảng, Nhà nước về hoạt động tín dụng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến công, khuyến nông lâm ngư cho hộ nghèo nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay.
Sáng ngày 23 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và bà Hà Thị Lan đã có buổi tiếp xúc với cử tri 16 phường xã của thành phố Bắc Giang. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh đã thông tin khái quát về nội dung kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sẽ diễn ra trong tháng 10 tới đây. Một số ý kiến cử tri phản ánh và đề nghị nên có sự thay đổi về chế độ đối với đối tượng chính sách trong dịp lễ Tết khi nhiều năm nay vẫn giữ nguyên. danh mục một số bệnh do Bộ Y tế đưa ra để yêu cầu giám định sức khỏe đối với cán bộ, chiến sĩ, người tham gia kháng chiến tại vùng bị giải chất độc da cam chưa hợp lý, xem xét điều chỉnh trợ cấp cho người về hưu trước năm 1993 do mức hưởng thấp. Một số cử tri thành phố cũng kiến nghị Quốc hội nên xem xét ban hành đạo luật có tính phòng ngừa, răn đe mạnh hơn, đồng thời tăng cường công tác giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Việt Yên, các cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ xi măng, tạo động lực khích lệ người dân tích cực đóng góp nguồn lực làm đường giao thông nội đồng, nội thôn, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng thêm phòng học đáp ứng yêu cầu học tập của con em địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phương tiện cho các xã để vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là trên các tuyến kinh mương qua địa bàn, giải quyết chế độ và sắp xếp lại cán bộ cấp xã sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri huyện Việt Yên. Đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện, cơ quan chuyên môn quan tâm, xem xét giải quyết thấu đáo các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu đầy đủ các ý kiến theo từng nội dung và sẽ tổng hợp để kiến nghị với Quốc hội vào kỳ họp sắp tới.
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Công an, 1 năm triển khai thực hiện công văn số 1010 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Công an và 1 năm triển khai thực hiện công văn số 1010 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã được đẩy mạnh thực hiện. Toàn tỉnh thành lập 219 mô hình và 34 mô hình điểm làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong các bệnh viện, nhà trường và doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, từ đó giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm cũng như các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt được sau 5 năm triển khai phong trào, đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh cần sớm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, loại bỏ những mô hình không còn phù hợp, đưa các mô hình đi vào hoạt động thực chất hơn và xây dựng một số mô hình cấp tỉnh để nhân rộng. Nhân dịp này đã có 53 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2019, chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang dự kiến được tổ chức vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng trường mùng 3 tháng 2, thành phố Bắc Giang. Chủ đề đại hội lần này là các dân tộc tỉnh Bắc Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Dự kiến có hơn 250 đại biểu chính thức dự. Để chuẩn bị cho đại hội, đến nay các ngành địa phương đã cơ bản hoàn thành các nội dung được giao thực hiện. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, đại hội là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa như ngày hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải chu đáo, thành viên ban chỉ đạo và các tiểu ban căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động thực hiện tốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các tiểu ban rà soát các khâu công việc chuẩn bị chu đáo các phương án tổ chức cho đại biểu tham quan một số điểm di tích lịch sử văn hóa của tỉnh. Đồng thời, tổ giúp việc cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn trong những ngày diễn ra đại hội. Về chương trình đại hội, đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện nội dung chương trình. Các thành viên ban chỉ đạo cần căn cứ vào kế hoạch và phân công nhiệm vụ để chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức đại hội. Công tác hậu cần, bố trí chỗ ăn nghỉ cho đại biểu về dự cần được giám sát chặt chẽ, đảm bảo chu đáo. Quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Tiếp tục tham mưu các nội dung liên quan để đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 diễn ra thành công tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa là vụ sản xuất thường gặp khó khăn bởi những bất lợi từ điều kiện thời tiết mang lại. Trong khi đó, diện tích lúa vụ mùa lại cao, khoảng 53.000 ha. Bởi vậy, việc làm thế nào để vừa đảm bảo năng suất, chất lượng lúa cũng như giảm thiệt hại từ thiên tai dịch họa là điều cơ quan chuyên môn luôn quan tâm thực hiện. Với các giải pháp như tiếp tục xây dựng cánh đồng mẫu với giống lúa chất lượng có liên kết sản xuất, đồng thời lựa chọn cơ cấu bộ giống đảm bảo phù hợp với thời tiết vụ mùa và khuyến cáo người dân thực hiện. Phản ánh của phóng viên Hồng Thơm và anh Hoàng.
Trước đây, gia đình bà Dương Thị Nga ở thôn Đại Đồng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa gieo cấy toàn bộ 7 sào lúa Khang Dân. Không chỉ năng suất kém mà cả khả năng kháng bệnh cũng như chống đổ trong vụ mùa cũng rất thấp. Tuy nhiên, năm nay, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã đưa giống lúa thuần chất lượng cao VNR20 vào xây dựng cánh đồng mẫu quy mô 50 hectare để sản xuất lúa giống thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Không chỉ năng suất lúa đạt khoảng 70 tạ trên một sào, mà các ưu điểm về khả năng kháng sâu bệnh cũng rất cao. Hơn nữa, thu nhập lại ổn định. Bà Nga cho biết thêm.
Nhà tôi năm nay trồng diện tích là 7 sào, cái giống lúa VNR20. Tôi thấy là cái giống lúa này là cái thời gian sinh trưởng phát triển của nó rất tốt. Mà cây dạng cây thì cứng, mà lá thì thẳng. Nên là tôi thấy rất phù hợp với đồng đất ở quê tôi.
Tham gia mô hình, người dân không chỉ được doanh nghiệp cung ứng giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa và phòng trừ sâu bệnh trong suốt quá trình sản xuất, mà còn được doanh nghiệp thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Ông Hoàng Tiến Hùng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hiệp Hòa nhấn mạnh.
Đối với sản xuất này thì trong công tác chỉ đạo cũng như là đối với giống lúa mới nó đã đưa cả cái năng suất lên và đặc biệt là cái giá trị kinh tế nó thu nhập cao hơn so từ 15-20% so với bà con sản xuất đại trà. Đây một hướng đi mới và trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục là sẽ phối hợp với công ty đặc biệt là đối với công ty giống như trồng Việt Nam để đưa cái các tiến bộ mới vào và tiếp tục sự liên kết cái đầu ra thuận lợi cho sản phẩm.
Không chỉ riêng mô hình cánh đồng mẫu liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm giống lúa thuần chất lượng VNR20 mà trong vụ mùa năm nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp chủ động liên kết với người dân để sản xuất lúa chất lượng và thu mua như mô hình ở Hiệp Hòa. Qua đó vừa góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị lúa, đồng thời khắc phục phần nào rủi ro từ thời tiết. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho biết.
Đối với lại cái sản xuất lúa thì giống là tiền đề để tạo năng suất cao. Do vậy trong những năm qua thì tỉnh đã quan tâm chỉ đạo rồi là hướng dẫn tuyên truyền để đưa các cái giống lúa có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Đến nay trên địa bàn của tỉnh thì cái diện tích lúa chất lượng đã chiếm khoảng trên 40% cái diện tích gieo trồng của cả tỉnh.
Theo thống kê của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, trên diện tích lúa mùa năm nay có khoảng 20 đối tượng sâu bệnh gây hại, đồng thời chịu tác động bởi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa to. Do vậy, việc quan tâm lựa chọn khung lịch thời vụ đảm bảo khắc phục tác động từ thời tiết, đưa giống mới chất lượng vào sản xuất, đồng thời đẩy mạnh dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu, sẽ góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.
Vào chiều ngày 23 tháng 9 tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức trao nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại huyện Yên Thế. Theo chương trình hỗ trợ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hỗ trợ 1 tỷ 50 triệu đồng cho 15 hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố xây dựng nhà, mỗi hộ 70 triệu đồng. Đến nay, 15 trên 15 hộ nghèo đã hoàn thành công trình nhà ở theo chương trình, có điểm tựa vững chắc để yên tâm làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Thế xây dựng nhà ở.
Sáng ngày 23 tháng 9, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn công tác lễ tân đối ngoại cho lãnh đạo cán bộ công chức phụ trách công tác đối ngoại các sở ban ngành địa phương và những đơn vị có hoạt động hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các đại biểu đã được đại diện Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao truyền đạt các kiến thức về lễ tân và lễ tân đối ngoại như quy trình tổ chức đoàn thăm và làm việc ở nước ngoài, sử dụng biểu trưng, biểu tượng quốc gia, logo phù hợp riêng của đơn vị, cách tổ chức đón tiếp khách, hội thảo, hội nghị quốc tế, việc sắp xếp tổ chức gặp gỡ tiếp xúc, thư tín đối ngoại, quy tắc lễ tân trong giao dịch qua điện thoại, văn hóa giao tiếp. Qua lớp tập huấn, các đại biểu có dịp trao đổi thảo luận các vấn đề tình huống cụ thể liên quan đến lễ tân ngoại giao, đồng thời nâng cao nhận thức kỹ năng về công tác lễ tân nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại trong tình hình mới. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 74%. Khu vực phía tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 67%. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh. nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 68%. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.